cầm hỏi thì xin hỏi. Nhưng có từ vẫn cấm từ làm gì thì nhắn, còn bài xin thì thiết tha và rộng. Thế thì đây ngài để hai bài để tùy ý chị, mọi người lựa chọn tùy cái sở thích mà đọc để được huân tập cái ý nguyện của các bậc tiền bối.
Trang 119 thầy giảng cho con cái đoạn cuối nguyện lớn như vậy: thế giới không tận, chúng sanh không tận nghiệp mà phiền não, phải đều không tận là nguyện của con sẽ không cùng tận.
Okay. Thế giới không tận nghĩa là nhiều lắm. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm thì thấy các thế giới ở hư không đây, không cùng không tận, không biết bao nhiêu mà kể. Chúng sanh cũng thế, nó nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Mà mỗi một chúng sanh ấy, thì nghiệp nó phiền não nó cũng không cùng tận. Thế bây giờ con nguyện trước là độ cho con, sau nữa là độ cho tất cả chúng sanh. Thế này, thì những cái nguyện ở trên này này, con nguyện sẽ thực hiện những cái nguyện ở trên vừa nói này. Cho đến bao giờ mà không còn chúng sanh, các nghiệp phiền não của chúng sanh đều hết, thì những cái nguyện này của con mới hết. Nhưng mà tất cả họ không bao giờ họ tận, thì cái nguyện của con cũng sẽ như vậy, mãi mãi không bao giờ có tận. Là cái ý nói là cái tâm của mình sẽ thực hiện những cái lời nguyện này cho đến cùng. Như thế, hư không thế giới là những cái vô tận, thì cái tâm của ngài và cái việc làm của các ngài cũng vô tận. Nghĩa là cứ mãi mãi không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ chán nản, không bao giờ bỏ chừng nửa bước. Là mãi. Ngài. Như chúng mình đã làm một việc gì 5 ngày, 3 ngày, nếu mà kéo dài nó 1 tháng là đã chán, rồi thì bỏ luôn. Thì đây ngài tỏ rằng cái chí nguyện của ngài không có ngừng lại, mà mãi mãi cho đến cùng. Cái chí lớn, cái tâm rộng sâu, thì cái nguyện của ngài thâm thẳm. Tâm dễ động, tịnh đức khó thành. Thầy thấy câu này là câu của chúng mình thường mà. Đó, bên ngoài người ta vừa mới la một tiếng thì cái tâm của cô là cô giận liền. Bên ngoài người ta vừa mới đưa cái bánh, mới thoáng thấy cái bánh thì cái tâm vui đã hiện liền. Cho nên gọi là nhiễm tâm dễ động. Cảnh bên ngoài hơi một tí thì là mình động theo. Mà bởi vì động theo như thế cho nên tịnh đức nó khó thành. Cái sự an tịnh, cái sự thanh tịnh, cái sự an tịnh của mình nó khó thành được.
122
tiếp đi.
Thầy dạy các bạn thấy cái đoạn đường khỏi sức sâu ta hơi đúng ký trong nhà anh sắp sâu vô lượng trong nhà.
À, thì đây là cái công việc này, đợi cái ngày được thọ ký xong cơ mà, mà còn gì vội. Thế rồi ấy, thì chúng ta sẽ được ba thân bốn trí. Ba thân tức là pháp thân này, rồi báo thân này, rồi hóa thân này, thế là ba thân. Thế là còn bốn trí, chúng ta có năm trí, thế sao lại bốn nhỉ? Thành sở tác trí, đại viên tính trí. Thế nữa ờ, thế sao ở đây lại nói bốn không biết? Có bốn thế à? Thế thì đúng. Đại viên kính trí, rồi diệu quan sát trí, rồi thành sở phát trí, rồi cái thứ bảy thành cái gì? Bình đẳng tánh trí. Có bốn. Nhãn là con mắt. Có mắt Phật nè, có mắt Bồ Tát nè. Tức là gọi là cái gì? Chứ là nhục nhãn là mắt chúng mình. Trong là tuệ nhãn là mắt của các thanh văn, pháp nhãn là mắt của các Bồ Tát, rồi thì Phật nhãn, còn cái mắt
thiên nhãn,
thiên nhãn là mắt của ông trời. Vũ thư thần thông, thế là vô lượng trăm ngàn các môn đà la ni. Các môn đà la ni ví dụ như ngài A Nan ngài được cái âm thanh Đà La Ni. Cho nên rằng bây giờ cứ nghe chúng mình nói cái gì là ngài thuộc lòng liền, mà trăm ngàn kiếp không bao giờ quên. Đấy, đắc Đà La Ni tức là được một cái ấy. Thế mà ở đây là cô ngài còn cầu là được trăm ngàn Đà La Ni. Đấy. Rồi một khi mà được như thế rồi ấy, thì tuy là vẫn ở cái cảnh cõi bên cõi ăn cõi Phật A Di Đà, vẫn ở cõi ăn dưỡng, mà cái thần đi khắp mười phương về cõi Ta Bà độ chúng sanh. Nguyện là huệ hạnh, niệm Phật là hành hạnh, cần nhận câu là thế này của trí tuệ, nghĩa là tín tên nguyện thuộc về phần tuệ, còn niệm Phật là thuộc về phần hạnh. Thế cho nên phải tuệ thì như đôi con mắt, mà việc làm hạnh thì như hai cái chân. Mắt thì thấy đường, nhưng mà phải có chân đi. Mà chân thì tuy được đến nơi, đi được đến nơi, nhưng mà phải nhờ cái con mắt dẫn đường. Thế cho nên chúng ta muốn về cực lạc phải có tín và nguyện, là cái trí tuệ hiểu biết, có hiểu có biết, biết được cái ích lợi của cõi thế giới thánh hiền, biết cái nguy hiểm của cõi Ta Bà, có trí tuệ thấy rõ cái chỗ ấy mới phát nguyện. Cho nên cái phần ấy thuộc về ngũ tuệ, mà một khi đã phát nguyện thì phải niệm Phật. Nếu là chân có đi thì mới đến nơi, có niệm Phật thì mới có về cõi Phật. Nhưng mà như bài trên có nói, quan hệ nhất là ở tín và nguyện thiết tha. Còn hạnh thì nếu mà người đi niệm được Phật được nhiều thì sẽ được cái kết quả cao, vãng sanh về cõi cao. Còn người niệm Phật ít thì cái kết quả nó kém, thì vãng sanh về cõi thấp. Nhưng dù thấp dù cao, đã về tới cực lạc thì rốt ráo Phật bảo đảm sẽ sau này sẽ thành Phật, không còn cái chuyện thoái lui nữa. Từng câu các bạn này và canh thâu im lặng an tĩnh. Ở đây nói trăng sáng tức là về ban đêm, gió canh thâu, canh tức là người ta cứ thường cái đêm người ta cứ chia giờ ngày xưa đó, cho nên gọi là điểm canh, tức là nói về ban đêm rồi thôi. Bát Nhã nói cái gì? Trí tuệ giác tỉnh, tức là Bát Nhã là bắt đầu về đại thừa rồi. Giác tỉnh được vạn pháp, được tướng nó hư vọng, nhưng mà tánh nó là cái chân tâm. Bát Nhã hương lòng nhẹ, tức là cái vị này đã có cái sự giác tỉnh, biết được vạn pháp tức là vô thường vô ngã, những cái tâm của mình đã nhận được cái chân tâm của mình, cho nên nhẹ nhàng. Những các vị mà có Bát Nhã thì tiêu ba cái độc tham sân si, cho nên đây nói là hương lòng nhẹ. Lăng già niệm ý sâu.
Lăng già, trong kinh Lăng già Phật nói về cái gì còn nữa không? Lăng già là bộ kinh mà tổ Đạt Ma đem ở bên tàu, đem ở bên Ấn Độ sang bên tàu để truyền tải. Thì kinh Lăng già nói về cái duy thực nhiều, đưa cái tâm thực của chúng ta trở về cái Như Lai tạng. Cho nên kinh Lăng già là đặc biệt để chỉ cái chân tâm của chúng mình, cho nên gọi là cái ý rất là sâu. chung một vẻ. Tâm là tâm của chúng ta, còn Phật là nói về cái tâm của Phật. Thì trong kinh Lăng Già đã chỉ cho chúng ta biết cái tâm của Phật, tâm của chúng ta và tâm của tất cả chúng sanh là một thể vẫn thường trụ ở khắp mười phương, cho nên gọi là chung một vẻ. Thiền tịnh chẳng hai màu, bởi vì Phật với tâm của chúng ta, tâm Phật với tâm chúng ta đã đồng thể cùng thường trụ ở khắp mười phương. Thế cho nên người niệm Phật cầu về cõi Phật là tu tịnh độ, mà người quán cái tâm của mình để tức là cái vị tu thiền, thì người mà cầu về cõi Phật tức là nghiên cứu, như là bé Thực Minh vừa nói, tham cứu niệm Phật thì tu tịnh độ, thế thì cũng là tham cứu cái tâm của Phật. Còn với các vị tu thiền là tham cứu cái tâm của mình, nhưng mà bởi vì tâm mình với tâm Phật đồng một thể ở khắp thường trụ với nhau cùng ở khắp mười phương, thế cho nên cái môn thiền với môn tịnh nó không phải là hai pháp môn tu khác nhau. Thế cái vị này đang cầm cái chuỗi tràng để niệm Phật nâng lại cái thần thiên hỏi qua đêm điểm điểm đầu. Thì thầy không biết cái câu này nghĩa sao, chỉ đang cho thầy ý kiến thế nào là hoa đêm điểm điểm đầu. Thầy nhớ hồi trong cùng trần kinh có một vị chuyên tu với kinh Lăng Già này, khi mà nhận được cái chân tánh của mình thì xếp những cái hòn đá lại, người lạc Phật cho mấy cái hòn đá nghe, và đến khi giảng xong rồi hỏi lại có hiểu hay không, thì những cái hòn đá nó rung rinh tựa như là nó lật đầu. Tôi có cái câu chuyện một vị tổ của chúng mình, thì đấy là câu chuyện của ngài, nhưng đã xếp những hòn đá rồi ngài hỏi nó mà nó cũng dương sinh tỏ cái ý là đồng tịch đồng ý là ngày giảng pháp đúng. Thế cái vị này ấy, thì hỏi ai, không hỏi đá mà hỏi ai, hỏi những bông hoa. Cái vị này có vẻ thơ văn hơn, không hỏi hỏi đá mà hỏi những cái bông hoa. Thì những cái bông hoa này ấy, nó cũng là đồng ý với ngài. Ngài lưng cái chuỗi, ngài thầm, ngài duyên hỏi những cái hoa ở bên đây, thì nó cũng điểm điểm nó gật đầu. Tức là gật đầu ở cái nghĩa sao, ở cái nghĩa thiền tịnh chẳng hai màu. Bởi vì thiền thì tự lực nhận ra cái tánh của mình, còn tịnh thì nương cái tha lực của Phật. Thế mà thì tức là bên thiền thì nghiên cứu được cái tâm, còn bên tịnh thì nghiên cứu được Phật. Thế nhưng mà tâm mình với tâm Phật chung một vẻ, đồng một thể, lại cùng ở khắp, chung ở khắp pháp giới. Thế cho nên rằng ai cái pháp môn này là không phải là ai. Thế thì cái vị đang niệm Phật đây ngừng cái chuỗi, ngừng cái việc niệm Phật mà riêng hỏi những bông hoa, thì tất cả những bông hoa nó đều là tâm đồng ý. Thiền ở trong tay ta nên giết người như không. Tại vì thế mà một khi đã giết người như không ấy, thì cái kiếp hết cái kiếp là vua ấy, thì về sau làm sao? Thì ra địa ngục dễ lắm. Vậy cho nên gọi là thành ra trở lại thành ra nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ rằng tu mà lại vào thành ra kết quả đi vào địa ngục. Thế còn cái người mà người ta niệm Phật mà người ta cầu bằng sanh thì sao? Thấy rồi sẽ yên tâm. cứ như thế mà tiến dần lên sâu hơn thôi. Thế cho nên niệm Phật phải có cái nguyện giác sạch để lợi ích trên đất tiến thiện tiến. Vì thế dù có muốn giác sạch nhưng mà không có thiện căn, không có phước đức thì không thể giác sạch được, cho nên phải có công hạnh. Thì ở đây ngài gặp cái việc công hạnh như thế này. Ngay bây giờ phải niệm, mà cố gắng mà niệm cho đến gần nhất tâm Phật luôn thì mới bảo đảm. Còn cái nói chuyện lợi như được sắp xếp mà niệm thì ngồi nói lý thì tự hồi rồi, nhưng mà tin sự thật thì sẽ không phải là dễ đâu. Đây ngài khuyên chúng ta đừng lơ là cái việc niệm Phật, mà cố gắng đi đúng nằm ngồi, cứ lúc nào có thể niệm được tinh thần nó tự giải một chút thì niệm Phật luôn đi. Muôn niệm Phật vạn danh là giáo pháp viên đồn đại thừa. Con hãy nhận gì là cái câu này, cái tịnh độ này từ cái tánh Phật của mình mà hiện ra, do duy gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Thế cho nên đây là một cái giáo pháp đại thừa mà cao nhất, viên tức là đầy đủ nhất. Cái tâm chúng mình cũng đã khắp pháp giới, vị nào nhận được cái việc này tức là gọi là người có viên pháp. Cái tánh của mình đã ở khắp cả pháp giới gọi là viên, và bây giờ nhận thẳng với cái tánh của mình cho nên gọi là đốn. Thế thì đây là giáo pháp viên đốn của đại thừa. Tức là chúng ta niệm Phật, niệm là nhớ, cứ lấy niệm là nhớ thẳng tới cái chân tâm của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp Phật giới. Thế cho nên gọi là giáo pháp viên đốn. Bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa.
Tứ đoạt, bốn đoạt thì ở dưới đây có ghi rõ là bốn thứ: vạn sanh là giáo pháp viên đốn đại thừa. Con hãy nhận nghĩa cái câu này: muôn niệm Phật vạn sanh là giáo pháp viên đốn đại thừa, tức là duy tâm tịnh độ. Cái tịnh độ này từ cái tánh Phật của mình mà hiện ra, do duy gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Thế cho nên đây là một cái giáo pháp đại thừa mà cao nhất, viên tức là đầy đủ nhất. Cái tâm chúng mình nó ở khắp pháp giới, vị nào nhận được cái việc này tức là gọi là người có viên pháp. Cái tánh của mình nó ở khắp cả pháp giới gọi là viên, mà bây giờ nhận thẳng với cái tánh của mình cho nên gọi là đốn. Thế thì đây là giáo pháp viên đốn của đại thừa, tức là chúng ta niệm Phật, niệm là nhớ, cứ mỗi niệm là nhớ thẳng tới cái chân tâm của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Thế cho nên gọi là giáo pháp viên đốn. Bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Câu là thế nào? Lấy cái sự giác ngộ nơi quả địa, tức là đã biết Đức Phật Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về với chân tâm, nghĩa là ngài đã thành Phật. Thế cho nên là cái sự giác ngộ đây của Đức Phật nơi quả địa, Đức Di Đà thì ngài đã thành công, cho nên ngài mới có một cái cảnh giới để giúp những người tu, để đón nhận những người tu. Mà Đức Thích Ca cũng vì đã thành, đã chứng quả, đã giác ngộ nơi quả địa, đã thành Phật, mới biết đến cái cõi ấy mà chỉ cho chúng ta cầu về. thế là hai ông Di Đà cũng phải chứng quả rồi mới có cái cảnh giới ấy để đón nhận thập phương, mà Đức Thích Ca cũng phải chứng quả rồi mới biết đến cái việc này mà chỉ cho chúng ta về. Thế cho nên đi với cái chỗ giác ngộ ở nơi quả địa của hai ông Phật ấy làm cái điểm phát tâm cho chúng mình tu nhân bây giờ. Từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, xin nói cho biết thế nào là từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo. Đấy, loài thai sanh, loài thấp sanh, rồi loài gì, noãn sanh là đẻ trứng, rồi loài hóa sanh, tức là như ông trời, như ở địa ngục là hóa sanh. Thế thì đấy, chúng ta còn đang chìm đắm ở trong các loài này, thì hoặc là nói về tứ sanh, có khi sẽ gọi là sáu đạo là những gì? Ta bây giờ còn là một phàm phu đang biến hóa ở trong bốn loài sanh, ở trong sáu đại luân hồi, nghĩa là mê lạc và ở trong một cái trầm chìm. Thế bây giờ nhờ Phật tiếp dẫn mà được cái kết quả làm sao? Thế nào là ngôi bất thoái? Bây giờ mà phải trở về luân hồi nữa. À, bây giờ đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát, nghĩa là được ngang hàng bây giờ với các vị Bồ Tát lớn ở cái ngôi cao thượng vị. Thế thì đấy, cái năng lực của pháp môn tịnh độ có cái khả năng như thế. Cái khả năng như thế nào nhỉ? Con nói lại. Để cái năng lực của cái kinh, của cái pháp môn tịnh độ đó, có cái năng lực thế nào? Nhắc lại cái câu thầy vừa nói đây này, cái câu này. Từ phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thoái, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát. Đó. Câu nói cái gì đấy? Là cái năng lực của cái pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn tịnh độ có cái năng lực đưa chúng ta từ phàm phu mà lên đến được ngang hàng với các bậc Bồ Tát, mà Bồ Tát thượng vị nữa. Đây là nói cái năng lực của cái tông môn tịnh độ nó có cái lạ như thế. Cho nên nói rằng nếu không phải chính miệng Phật nói thì ai tin được? Tại sao ta không tin? Bởi vì rằng là cái việc mà đang là một cái phàm phu ở trong bốn sanh sáu đạo, nghĩa là chìm nghỉm ở trong cái vô minh, mà bây giờ chỉ có việc niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà rồi được ngang hàng, được về một cảnh giới mà ở ngang hàng với các vị Bồ Tát, mà Bồ Tát thượng vị nữa. Thế cho nên là nếu không phải Phật nói thì không ai tin cái việc này. Thế ở đây Ngài mới nói về cái chỗ khó này. Bởi muốn vào vị sơ chủ lên ngôi tín bất thoái, mà nếu tu các pháp môn khác ấy, thì phải qua một muôn. Chữ muôn đây là miền Nam thì gọi muôn, miền Bắc thì gọi là vạn, nghĩa là 10.000 kiếp. Không phải là 10.000 năm mà 10.000 kiếp. Nhưng mà mỗi đời ấy, phải liên tục tinh tấn tu hành, chứ nếu mà lười biếng ấy, thì không có nói con số nữa, không có nói đến cái chuyện thành. Thế là chỉ có từ sơ chủ mà lên ngôi tín bất thoái, nghĩa là thường đã tu các pháp môn khác thì phải 10.000 kiếp mới từ ngôi sơ chủ lên đến tín bất thoái, nghĩa là lòng tin không thoái mà thôi. Thế còn nói đến cái mùi vị bất thoái, vị bất thoái tức là không, không có phải rời cái ngôi của mình, cái địa vị của mình. Như mình ngồi ở, ở chỗ nào ấy, không có đọa lạc nữa, thế gọi là vị bất thoái. Và hạnh bất thoái thì những cái này ở trong kinh Di Đà đã có giảng rõ rồi. Thì vị bất thoái tức là cái ngôi vị không phải thoái lui. Hạnh là cái công việc làm, và cái niệm là từng tâm niệm một, thì nó lại càng khó nữa.
Cái
ngôi bất thoái, bất tinh chỗ cái ngôi tính bất thoái đó, thì cái từ cái ngôi bất ngôi tính rồi đến cái ngôi trụ sao ở đây vậy là cái ngôi trụ rồi đến cái đấy. Là con nói chuyện cái ở đây người ta nói chữ tín bất thoái là nói về cái việc tín bất thoái, vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Ta nói về bốn cái bất thoái này, chứ không cái ngôi chữ tín đây không phải đúng vào cái ngôi vị của thập tín. Cho nên là lên bốn cái chữ chỗ bất thoái này là cái việc rất khó khăn. Mà về môn tịnh độ, hành giả đã tín tha lực, lại dùng tự lực. Tất một vạn người tu thì cả vạn người đều vãng sanh hết, đều siêu thoát luân hồi hết, đều không thoái cả. Nghĩa là làm bất, là Bồ Tát bất thoái. Thì đều như thế. Thì chung quy chỉ ở chỗ là nếu mà đã được vãng sanh, nếu đã ngồi ở bên cực lạc thì mới có chuyện này. Còn bây giờ mình còn ngồi đây ấy, thì cái việc này chưa nói chuyện được. Đây là nói chuyện niệm Phật mà đã về tới cõi cực lạc thì sẽ được những cái như thế. Cho nên chỉ một đời này chúng ta chuyên tâm niệm Phật, mà đến lúc lâm chung về đến cõi Phật, sẽ về đến cõi Phật ấy, thì Đức Thích, Đức A Di Đà ngài bảo đảm rồi, cái người này là cứ một ở cõi cực lạc cho tới khi thành Phật, không có còn thoái cái gì cả nữa. Về hạnh, về vị, về niệm, mỗi mỗi chẳng phải bàn tới cái chuyện thoái nữa. Cứ có một việc là bây giờ nhất tâm niệm Phật, về tới bên ấy là bảo đảm hết. Thế thì đấy, nó lạ lùng là một đời này, chỉ cần một đời này thôi mà cô nhất tâm cô niệm Phật, cô về tới bên ấy thì xong hết cả. Còn nếu cô tu các pháp môn khác ấy, thì cứ bao nhiêu kiếp mới lên một thôi, kéo dài chưa biết đến bao nhiêu, mà không có ai bảo đảm cái việc không thoái cho mình cả. Cái chuyện rơi rớt là chuyện thường. Các ngài đã ví như là trúng cá với bông xoài. Bông xoài nhiều bông lắm, nhưng mà đậu được trái thì rất ít. Trứng cá cũng cả túng cả tụng, nhưng mà được chỉ vài con. Thế đây thì đến nỗi mà những người tu mà thành công đắc đạo ví như trứng cá với bông xoài, mà trong quyển Sống Chết Bình An thì đại sư ngài ví những cái người đắc đạo hiếm như là sao ban ngày, sao mọc ban ngày, hiếm như thế. Đấy là tu các pháp môn khác. Còn theo về tâm tịnh độ thì các tổ chỉ cần chúng ta một đời này thôi. Cho nên cái việc nó có thể ở tầm tay mình được, buông hết vạn duyên, nhất tâm mà niệm Phật, cho đến lúc lâm chung chỉ cần qua cái cửa ải là tới lúc lâm chung mà mình lọt về đến cực lạc thì coi như xong hết. Cho nên cái việc này khó tin lắm. Chỉ có Đức Phật Thích Ca ngài thấy được cái quả đức của Phật A Di Đà mà ngài nói cho chúng ta biết thôi, chứ còn cái việc này dĩ nhiên là khó tin lắm. Nếu mà ở cõi Ta Bà mà tu đường thẳng của Đức Thích Ca dạy các pháp môn khác thì ở đây nói là phải 10 kỳ, 10.000 kiếp chứ không phải 10.000 năm, mà không phải là 10.000 cái đời của chúng mình, mà là cái thời gian là 10.000 kiếp mới được cái lòng tin bất thoái, tin thôi chứ còn chưa phải là thực sự mình đã được ở cái ngôi vị bất thoái, mà cũng 10.000 kiếp. Xin nhận từng câu tiếp tâm đức, nhớ ra quên, mình cứ cả ngày tất cả chúng sanh đều quên. Thế bên thiền người ta phải trở về về thẳng, còn mình thì dùng cái niệm để nhớ, để nhớ lấy cái tánh của mình. Thì đã nhớ thì tức là mình về. Thế cho nên nói là tông nào cũng có một việc là để trở về cái chân tánh. Thế nhưng mà tâm tịnh độ có cái gì khác? Thế mà tới được cõi cực lạc ấy là bất thoại. Cái đặc biệt mà tất cả các tông môn khác không có. Mình có một cái điểm để làm cái bàn đạp, để cái chỗ đứng, cái chỗ tựa là cái cõi cực lạc, là cái chỗ mình đã lọt, đã đứng vào cái địa điểm ấy rồi, không bao giờ còn lui sụp nữa. Còn các pháp môn khác không có, không có cái chỗ tựa đó, không có chỗ đứng, không có chỗ đứng đó, cho nên tu thường lui sụp. Thế cái mục đích thì tông môn nào cũng về cái cảnh, cũng về cái chân, trở về chân tâm bản tánh của mình để thành Phật. Mục đích tông môn nào cũng đưa con cháu về để thành đến cái quả vị Phật. Thì chung nhau thì cái môn tịnh độ cũng như tất cả các môn khác, nhưng mà môn tịnh độ có cái chỗ để đứng, có cái nơi để sửa, tức là có cái cõi cực lạc để đứng đấy là vững rồi, không bao giờ thoái lui nữa. Thế cho nên tất cả các môn khác không có môn nào có cái điểm đặc biệt này. Tu cho lên tới tận bát địa Bồ Tát rồi cũng rơi xuống. Chúng ta thấy ở trong lăng nghiêm các vị phá được cho đến tận thức ấm mà cũng lạc về ngoại đạo. Tu tưởng như đến nơi rồi mà cũng còn thoái. Còn các vị mà vãng sanh này không bao giờ thoái được, mà cái chỉ cần từ đây về đến cực lạc, mà cái điểm, cái thời gian này là chỉ lấy một cái đời sống hiện tại của mình mà niệm Phật thôi. Cái thời gian tu chỉ cần nhất tâm niệm Phật trong cái đời sống hiện tại này đó. Người còn trẻ thì còn được 50-60 năm, người đã già thì còn được 10-20 năm, có người chỉ còn được vài tháng, nhưng mà cứ nhất tâm niệm Phật thì lâm chung được vãng sanh. Mà đã vãng sanh thì không có thoái. Đấy là cái điểm đặc biệt mà không tông môn nào có cái chỗ lợi ích này.
Cổ Đức bảo, một là tâm tức chuyện niềm tin, về Phật không có về là đoạt cảnh chẳng đoạt người.
Cái nào là cái chuyện đoạt?
Dạ.
Sau bây giờ con sẽ nhận cái số 1, bây giờ xuống dưới ta sẽ đi dần, nhận từng câu một. Cái số 1 này, sanh tất quyết định sanh, mà về thì không có về, thế là đầu đuôi làm sao? Nếu con còn thấy hai cảnh, thì con đâu là thấy được cái tâm của con. Con chưa thấy được cái tâm của con, cho nên con chưa thông suốt cái lý thoại, cho nên gọi là đoạt. Thông suốt thì là đoạt, mà chưa thông suốt thì chẳng có đoạt. Các vị cứ lấy những cái chữ nó lạ để cho chúng ta để ý, và thế thôi, chứ không có cái gì khác cả. Chung quy vẫn là cái giáo lý tình học đó thôi, chứ các ngài cứ đặt ra cái này, đặt ra cái kia, chứ không thì chúng ta cứ đọc trơn tuột rồi không để ý. Cho nên các ngài đặt ra những các cái danh từ để cho chúng ta để tâm. Thế bây giờ làm sao? Vậy thì con vừa mới nói đấy, sanh tất quyết định sanh, mà về thì không có về, nghĩa là gì đã? Sanh về cực lạc, nhưng thật ra thì cõi cực lạc đã sẵn ở trong tâm con rồi. Vậy con nói chuyện về được không?
Đấy.
thế cho ở đây nói là đoạt cảnh mà chẳng đoạt người. Chữ đoạt thì ở đây ngài nói là thông suốt lý thể. Lý thể tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thì thôi khỏe, để con đọc lại, con đọc cả cái đoạn dưới thì ngài giảng cái sự đoạt cho nó rõ. Chúng ta hiểu cái câu đoạt cảnh chẳng đoạt người là thế nào. Ở đây nói chữ đoạt nghĩa là thông suốt lý thể thì gọi là đoạt. Đoạt cảnh tức là thông suốt lý thể của cảnh. Mà đoạt người tức là thông suốt lý thể của người. Hiểu chưa? À, vậy bây giờ cái câu sanh quyết định sanh là chẳng đoạt người thì có người sanh ra cái gì? Nhưng mà về không thật về thì là đó là đoạt cảnh, tức là thông suốt được cái lý thể của cõi cực lạc. Thì như thế tại sao cái câu sanh tất quyết định sanh là nói là quyết định có người vẫn sanh? Thì như thế tức là chẳng đoạt người, nghĩa là không thông suốt được lý thể của người, nghĩa là thế nào? Nghĩa là có người sanh. Thì con nói là sanh tất quyết định sanh, tức là con thấy có người sanh. Mà con thấy có người sanh thì đâu đã biết người là giả mà lý thể của người ta là thật. Thì mình không thấy, phải không? Cho nên đây nói là chẳng đoạt người, nghĩa là chưa thấy được cái lý thể của con người sanh. Thực ra là người ta vô sanh, mà mình lại bảo là quyết định có sanh. Nhưng mà con hiểu nghĩa chứ gì? Nhớ rằng cái này chỉ cần định tâm mà nhận nghĩa, toàn là những cái nghĩa mà các ngài đã giảng cả rồi. Ở đây là chỉ có cái danh từ đặt ra để chớ trêu cho người ta phải để ý thế thôi, chứ không có chuyện gì cả. Thế cho nên cứ bình tĩnh nhận cái nghĩa thôi. Thì sao? Xong chưa? Thế còn thế nào là đoạt cảnh? Cảnh ở đây tức là về thật không có vẻ. Về cực lạc thật không có vẻ. Thế không có vẻ thì tức là mình biết được cái lý thể của cái cõi cực lạc. Nó là gì? Nó là tâm của mình. Vì thế cho nên không vẻ. Nói không vẻ đây tức là cái người thông đạt được cái cảnh này. Xong chưa?
Đoạt cảnh chẳng đoạt người, còn bây giờ là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Thì tức là nó ngược lại mà thôi, nhớ là thế này. Mình có nhận rồi hả? Bây giờ xin cái số 3, chú tắt cái chuyện sanh, chẳng tắt cái chuyện về. Thì tức là không có cái cảnh, biết là cái cảnh là tâm mình, tâm nó không có về. Còn sanh đây cũng chẳng rất có sanh, bởi vì cái thân sanh là hư vọng. Còn tánh của mình bảo la nó vô sanh. Thế thì như thế là mình biết cái nghĩa cả người cả cảnh mình đều biết. Cho nên nói là cảnh và người đều là xong chưa? Nhận cái nghĩa đoan như đã. Xong rồi, xong chưa? Nghĩa là hiểu được cả cái chuyện cảnh cũng là duy tâm, mà người cũng là duy tâm. Nói về về đó là nói chuyện cảnh, mà nói về sanh đó là nói chuyện người. Thế nếu mà hiểu rõ được cái lý thể của cả người cả cảnh thì gọi là đoạt. Thế còn nếu mà không hiểu được, không thông suốt được cái lý, không hiểu được cái nghĩa thì gọi là không đoạt. Thế thôi. Chữ đoạt nó có cái nghĩa là hiểu. Suốt là cái lý thể, nó là duy tâm của mình, cho nên gọi là không đoạt. Cái chữ đoạt nghĩa là không hiểu. Thế thì đấy, đúng cái câu đó, các ngài gọi là tứ đoạt. Và bây giờ chúng mình nhận ra các ngài giảng nghĩa. Con đọc tiếp, người và cảnh đều đoạt. Con đọc tiếp, ngài giảng cho nó rõ hơn. Thân suốt cái lý duy tâm, cho nên gọi là mức cao tuyệt. Con đọc tiếp.
nhưng y thiên ba kinh tịnh độ và thiên tâm luật
có cái việc mình hoàn thành. Theo như ở đây thì ngài nói là nên lấy người và cảnh đều không đoạn, nghĩa là đừng dùng cái lý, có phải chữ đoàn nghĩa là thông suốt lý thể. Đấy. Thế thì ở đây á, thì đều nên lấy cái câu người và cảnh đều không đoạn, nghĩa là đừng dùng phần lý mà cứ dùng phần sự thì hơn. Cảnh cũng không đoạn bởi vì có cõi cực lạc kia, người cũng không đoạn bởi vì mình có bản sanh thật. Đấy, cái chuyện về với cái chuyện sanh, cả hai nên lấy sự tướng mà tu thì nó sanh chắc hơn, không có nên tu về phần lý. Dĩ nhiên là cũng có nhiều vị người ta tu được về phần lý, nhưng cái này khó. Ở đây khuyên được trong tâm tịnh độ nên lấy phần sự làm căn bản. Thế cho nên đây nên lấy người và cảnh đều không đoạn. Không đoạn tức là không chấp cái phần lý. Lấy cái gì? Lấy sự làm tâm. Thế thì hợp với ý nghĩa hai chữ vãng sanh. Đã nói là vãng là phải về, sanh là có sanh ra, cho nên hợp với hai cái chữ vãng sanh. Vì làm sao? Bởi vì Như Lai biết bọn chúng mình ở cõi ngũ trượt này mà lại vào cái thời mạt pháp này nữa, thì ai nấy nghiệp chướng sâu nặng, cho nên phải dùng cảnh là cõi cực lạc, dùng cái sự tướng vãng sanh để chúng ta y theo đó mà chúng ta tu hành. Tu như thế mà còn khó được kết quả, cuối khi là lại nói đến cái chuyện mình buông hết sự tướng trở về cái lý thì là một cái chuyện khó. Anh đặt tiếp sang phu đời mà ra mình rời cái cõi khổ não, mình về cái cõi thánh hiền để thấy rõ cái việc này, đó là chất tướng chất sự. Ở đây có hai việc, cảnh của người, về thì là cảnh, còn cái chuyện sanh ấy là người. Thế cho nên phải cả hai cái chúng ta phải chất tướng và tu thì nó dễ. Thì nữa nào về tới cõi cực lạc rồi, ngồi cảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, thì tha hồ mà tu về phần lý. Thì liệu có tu được tới vô sanh vô tướng không? Phải là bậc thượng căn thượng trí mà mình đã lìa tướng, mình nói về phần lý. Thế thì không nương vào đâu để mà sanh cái niệm khẩn thiết. Thì những vị ấy họ tu mà không hiện tại mình còn kém, mà không có sự tướng để nắm giữ thì mình dễ làm, khó mà được vãng sanh. Mà đã chẳng vãng sanh ấy, thì tất cả cái khổ của luân hồi đằng sau thoát. Xin đọc tiếp. Đây là nghĩa là cạn, cạn là gần, thành ra là cái người nông cạn. Tại sao ta nói lý như thế mà lại là người nông cạn? Ta tu về phần lý mà sao ngài lại bảo những cái người này đang cứ muốn nói diệu nói huyền mà là tỏ ra mình là người thiền cận, nghĩa là những người nông nổi. Tại sao lại bảo ta nông nổi? Ông là người nông nổi bởi vì ông cứ đọc kinh đọc sách, lời là lời của Phật, chỗ chứng chỗ giác là chỗ chứng chỗ giác của Phật, chứ thật là chưa phải của ông. Mà ông nông nổi, ông quên mất cái địa vị của ông từ nay đến ngôi Phật ấy, nó còn hơi xa một chút, mà ông không xét kỹ, thì cho nên ông là người nông nổi, cứ nói ba hoa. Ừ, Phật thì Phật nói thành thật, nhưng mà Phật đã có tu, có chứng Phật thật giảng. Cho nên cái nghĩa, nên cái giáo lý của Phật thì cũng thật là cao siêu, nhưng mà cái chỗ cao siêu đã chứng được là Phật chứng. Còn ông hãy còn ở dưới mặt đất, mà ông cứ ngửa lên trời, ông nghĩ là ông ngồi trên trời thì là sai. Cho nên gọi là người nông nổi, đọc kinh sách của Phật, từ quê là từ mình đến chỗ Phật ấy, đường còn xa. Cho nên là chưa chi đã quên cái phận của mình là còn thật kém, quên sự tướng của vàng để tìm tu cái lý sâu thẳm thẳm. Thì những cái người mà chưa bước cái lớp nào mà xuống muốn